Năm 944, Ngô Quyền mất. Triều đình nhà Ngô trở nên rối ren, tạo điều kiện cho các sứ quân cát cứ hình thành và nổi dậy. Năm 968, Đình Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Ông lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, rời kinh ấp về Động Hoa Lư, bắt đầu xây dựng nhà nước mới. Năm 979, ông và con trai Đinh Liễn bị sát hại trong yến tiệc tại Vườn Thượng Uyển. Hùng thủ được xác định là Đỗ Thích, một hoạn quan phục dịch trong cung cấm. Hắn được cho là giết vua để chiếm ngôi báu. Nhưng tại sao một tên hoạn quan nhỏ trong triều lại tin mình có thể làm vua? Và một người phải có quyền lực thế nào mới có thể cùng lúc sát hại cả vua lẫn con trai của vua? Các nhà sử học đã đặt nhiều nghi vấn quanh sự kiện mang tính bước ngoặt này. Sau đó, Lê Hoàn được tôn lên làm vua, mở ra thời kỳ Tiền Lê. Liệu có bí ẩn nào đằng sau cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu này không? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các bí ẩn và câu chuyện lịch sử, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân và lên ngôi vua, Đinh Tiên Hoàng rời đô về Hoa Lư, Ninh Bình. Ông đã xây cung điện, chế định phẩm hàm cho quan văn và quan võ, phong cho Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân và con trai Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Năm 970, Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu là Thái Bình và lập năm hoàng hậu, trong đó có Dương Vân Nga. Dương Vân Nga có tên thật là Dương Ngọc Vân, con của Dương Tam Kha hoặc Dương Thế Hiển ở Ninh Bình. Điều này cũng chưa được khẳng định rõ ràng. Giai thoại kể rằng bà là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, với làn da trắng, mái tóc đen dài cùng vốn hiểu biết hơn người. Trong một lần đến vùng Nho Quan, Ninh Bình, Đình Bộ Lĩnh nghe thấy một giọng hát rất hay, liền ấn tượng. Ông cho người gọi đến nhưng không thấy ai. Sau đó, ông đến thăm nhà một người bạn của cha mình là tướng Dương Thế Hiển, thì phát hiện ra giọng nói của con gái người này chính là giọng hát mình vừa nghe thấy. Ông liền mời về cung làm vợ. Sau này, Dương Vân Nga sinh cho vua Đinh Hoàng tử Đinh Toàn. Bên cạnh Đinh Toàn, Đinh Tiên Hoàng còn có thêm hai người con trai khác là Đinh Liễn và Hạng Lang. Tháng 10 năm 979, cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn đều bị ám sát trong Vườn Thượng Uyển. Cái chết của cả hai cha con đã gây chấn động triều đình. Hung thủ được cho là Đỗ Thích, một quan thái giám nhỏ trong triều. Hắn đã khai nhận vì mơ thấy một ngôi sao rơi vào miệng mình, nghĩ mình có số đế vương nên muốn giết vua để đoạt ngôi. Tối đó, khi cha con Đinh Tiên Hoàng đang trong men say, thì Đỗ Thích đã ra tay sát hại, sau đó trốn trên mái nhà. Quân lính phát hiện sự việc và bắt giữ Đỗ Thích. Đỗ Thích bị bắt, đem xét xử, băm nát như bùn. Vua và Đinh Liễn chết, Đinh Toàn được triều thần tôn lên làm hoàng đế, Dương Vân Nga làm hoàng thái hậu. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn hay Lê Đại Hành được Dương Thái Hậu chọn làm nhiếp chính, sau tự xưng là phó vương. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Mặc, Phạm Hạp thấy quyền lực rơi vào tay Lê Hoàn, lại nghi Dương Thái Hậu cùng Lê Hoàn tư thông nên kéo quân về Hoa Lư tiến đánh, nhưng bị Lê Hoàn đánh bại. Ở biên giới phía Bắc, giặc Tống lợi dụng tình hình Đại Cổ Việt rối ren, chuẩn bị khởi binh xâm lược. Năm 980, trước nguy cơ xâm lược của quân Tống, Dương Thái Hậu cùng triều thần tôn Lê Hoàng lên làm hoàng đế, lập nên nhà Tiền Lê. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã chép lại: bấy giờ, Lạng Châu nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái Hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, thì Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ, nói với mọi người rằng: này chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, mày có chút công lao thì có ai biết cho, chỉ bằng trước hãy tôn lập ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ nghe vậy đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi hoàng đế. Lê Hoàn lên ngôi, giáng phong Đinh Toàn làm vệ vương. Triều đại nhà Đinh chấm dứt, mở đầu thời Tiền Lê. Vụ ám sát vua Đinh nhanh chóng được khép lại với kết luận rằng Đỗ Thích là hung thủ. Tuy nhiên, kết luận này đặt ra nhiều nghi vấn và giả thuyết khác nhau. Bởi cái chết mập mờ của cha con vua Đinh, động cơ muốn giết vua để lên ngôi sau giấc mơ sao rơi vào miệng là không đủ thuyết phục để giải thích cho hành động giết vua. Vụ án được xét xử nhanh chóng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một âm mưu phức tạp hơn liên quan đến các nhân vật quyền lực trong triều đình. Các nhà sử học đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích cho vụ án bí ẩn này. Theo Đại Việt Sử Lược được biên soạn vào thời nhà Tần, mùa đông tháng 11, vua Đinh Tiên Hoàng ăn yến ban đêm bị tên Phúc Hầu Hoành Đỗ Thích giết cùng với Việt Vương Liễn. Vốn trước Thích làm lại ở Đồng Quan, ban đêm nằm ở trên cầu thấy sao rơi vào mồm, Thích cho là điểm tốt, bèn sinh lòng phản nghịch. Khi vua đã bị giết hại, Đỗ Thích ngầm vào trong cung, trốn ở dưới máng nước. Quá 3 ngày, khát quá, Thích thò tay hứng nước mưa để uống, bị cung nữ trông thấy, báo với Định Quốc Công Nguyễn Bặc bắt giết đi. Bặc cùng tướng quân Lê Hoàn phò vệ Vương Toàn lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên, câu chuyện Đỗ Thích thí Đinh Đinh về sau bị các nhà sử học như Nguyễn Công Hinh, Mai Khắc Ứng đặt dấu hỏi, cho là không hợp lý. Có 2 lý do được các nhà sử học đưa ra. Thứ nhất, Đỗ Thích là một viên quan nhỏ trong cung, thân cô, sức yếu, làm sao có thể vượt qua được vòng vây kiên cố, luôn túc trực bên cạnh vua Đinh mà ra tay sát hại, thậm chí còn lẩn trốn. Thứ hai, Đỗ Thích giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn để hiện thực hóa giấc mơ làm vua. Nhưng hắn lên ngôi bằng cách nào khi các trung thần nhà Đinh vẫn còn đó? Và tại sao hắn không giết luôn Đinh Toàn để loại bỏ hoàn toàn dòng dõi vua Đinh? Như vậy chẳng phải dễ bề làm vua hơn hay sao? Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hình đã nhận định trong cuốn Văn Minh Đại Việt xuất bản năm 2013 rằng không thể giải thích việc giết vua của Đỗ Thích bằng giấc mơ thấy sao xa vào miệng, ý đơn thuần là không có điều kiện làm vua. Nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng nhận xét, những người viết sử xưa đơn giản hóa sự cố này chỉ bởi một giấc mơ hão huyền mà Đỗ Thích trở thành tên sát nhân. Đằng sau Đỗ Thích còn có ai không? Nhiều ý kiến cho rằng Đỗ Thích chỉ là một con tốt thí mạng, có thể bị lợi dụng bởi những kẻ quyền lực hơn. Những kẻ đó có thể là ai? Cái tên đầu tiên được nhiều người nghĩ đến là Lê Hoàn. Việc ám sát Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn chỉ là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu chiếm đoạt ngôi báu. Những người có khả năng chiếm ngôi phải có thế lực rất lớn. Tuy nhiên, tác giả Đinh Công Vĩ trong cuốn Bên Lề Chính Sử xuất bản năm 2005 đã chỉ ra, lúc bấy giờ tứ trụ triều đình bao gồm Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ vẫn còn hiện hữu, thì một tên quan nhỏ như Đỗ Thích không thể giết vua nếu không có một thế lực mạnh hơn tứ trụ đứng sau. Xét theo tình hình chính trị, người có quyền lực cao hơn tứ trụ lúc này là Lê Hoàn. Lê Hoàn quê ở Xuân Lập, Châu Ái, nay là xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Năm 16 tuổi, Lê Hoàn đã đứng trong hàng ngũ quân đội Đinh Bộ Lĩnh, tham gia dẹp loạn 12 sứ quân. Với tài năng quân sự và được lòng quân sĩ, ông được Đinh Bộ Lĩnh tin dùng và giao cai quản 2.000 quân sĩ. Đến năm 971, Lê Hoàn được phong chức thập đạo tướng quân, tổng chỉ huy quân đội trong cả nước. Trong cái chết của vua Đinh, Lê Hoàn là người hưởng lợi nhiều nhất. Nhà sử học Đặng Xuân Bảng đã đề cập, nhà Đinh lấy Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, nắm cả quân trong nước, lại được ra vào cung cấm. Thế thì trong ngoài cửa cung đều trao vào tay một người như Lê Hoàn, uy quyền lớn như thế, làm sao không nảy sinh lòng khác? Đứng trên quan điểm này, trong Quốc Sử Huấn Mông xuất bản năm 2019, Tản Đà đã cho rằng Đỗ Thích chỉ là tay sai, còn kẻ chủ mưu đứng sau vụ này chính là Lê Hoàn. Ông giải thích như sau: xưa nay chưa từng thấy có kẻ hạ tiện như chức chi hậu nội nhân mà dám có cái chí giết vua để cướp nước, cho nên biết rằng Đỗ Thích dám làm sự đó, tất có người sai vậy. Sao biết sai Đỗ Thích mà là Lê Hoàn vậy? Xưa xem vua Đinh vừa mới mất là Lê Hoàn liền ra vào cung cấm, thông tư với Dương Hậu, tự xưng làm phó vương. Ấy trong lòng không có vua đã lâu, cho nên đến lúc ấy mà mới công nhiên như thế vậy. Sao biết là Hoàn thực chủ mưu vậy? Khi ấy quân 10 đạo đều trong tay Hoàn, ngoài Hoàn không ai dám có bụng nghĩ vậy. Tóm lại, các tài liệu chỉ ra việc Lê Hoàn nắm nhiều quyền lực trốn cung cấm. Sau khi vua chết, ông này lại tự ý ra vào, còn tự xưng là phó vương. Điều này cho thấy từ lâu đã có dã tâm. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Vũ, trong cuốn Mật Bổn, những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại, có thể thấy với vị trí và quyền lực mà Lê Hoàn đang có, thì việc người ta nghi ngờ rằng cái chết của hai cha con họ Đinh có liên quan đến ông cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói rằng Đỗ Thích là tay sai của Lê Hoàn thì chưa chắc. Người bắt Đỗ Thích là Nguyễn Bạc, một nhân vật trong tứ trụ triều đình. Nguyễn Bạc là người tra hỏi và xét tội Đỗ Thích. Nếu thực sự Đỗ Thích và Lê Hoàn có mối liên hệ, tại sao Nguyễn Bạc lại dễ dàng bỏ qua cho Lê Hoàn như thế? Vào thời điểm vụ ám sát xảy ra, Nguyễn Bạc không những không chống đối Lê Hoàn mà còn dùng Đinh Điền liên minh với Lê Hoàn để lập vệ vương Đinh Toàn. Nghi vấn này đã được giải thích trong Thiên Nam Ngữ Lục như sau: Một Hoàn ra dạ thờ ơ, có tình ngấp nghé, muốn cơ vẫy vùng. Từ ngày Thích phạm Minh Rồng, ý Hoàn xem chẳng có lòng minh âm. Trong nhà thầy tớ nói thầm, Đỗ Thích nó làm gãi chỗ ngứa tao. Theo như những lời này thì hành động của Đỗ Thích chỉ ngẫu nhiên trùng hợp với lợi ích của Lê Hoàn. Tuy nhiên, còn có một cách giải thích khác về vai trò của Đỗ Thích trong vụ án này. Theo Hoa Lư Tự Sự, Vân Sảng Truyện, lưu hành ở Ninh Bình, do giáo sư Trương Thâu công bố, Dương Thị Vân phản bội chồng, từ lâu vốn đã tư thông Lê Hoàn, đặt mưu hiểm lập trước gian, đầu độc giết chết tiên hoàng cha con, Đỗ Thích tri hậu nội quan, đi tuần về thấy tâm can hãi hùng, nhảy ngay lên mái điện rồng, bụng đói miệng khát long đong 3 ngày, trời mưa hứng nước giơ tay, triều đình hô hoán lôi ngay xuống đình, đổ cho tội thí Đinh Đinh, để Lê gia xuất thánh minh trị vì. Theo những cách lý giải này, Lê Hoàn và Dương Vân Nga đã thông đồng với nhau từ trước để giết vua. Đỗ Thích có thể chỉ là người vô tình có mặt tại hiện trường sau khi cha con Đinh Tiên Hoàng bị sát hại. Vì quá sợ hãi và không thể chứng minh mình vô tội, hắn đã vội vàng chạy trốn và bị bắt. Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hình cũng nêu ý kiến: chỉ có Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân mới có quyền lực chiếm ngôi vua và được vợ Đinh Bộ Lĩnh đồng mưu, nên mới lấy áo long bào khoác cho Lê Hoàn rồi làm vợ Lê Hoàn. Vậy tại sao lời giải thích này lại có sự xuất hiện của Dương Vân Nga? Bà có vai trò gì trong vụ ám sát này? Vào những năm cuối đời Đinh Tiên Hoàng, nội bộ nhà Đinh có nhiều biến động. Thời điểm Đinh Tiên Hoàng lập hoàng hậu, ông chỉ có một con trai là Đinh Liễn. Đinh Liễn đã lớn tuổi, lập nhiều công trạng trong công cuộc dẹp loạn các sứ quân, nên được Đinh Tiên Hoàng phong là Nam Việt Vương và có ý muốn truyền ngôi cho. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đinh Tiên Hoàng giao cho Đinh Liễn phụ trách việc ngoại giao với nhà Tống. Bản thân Đinh Liễn cũng được nhà Tống công nhận là người kế vị của Đinh Tiên Hoàng. Năm 974, Dương Vân Nga sinh hoàng tử Đinh Toàn. Địa vị của Đinh Liễn không có gì thay đổi. Vài năm sau, hoàng tử Đinh Hạng Lang chào đời, địa vị của Đinh Liễn lại lung lay dần dần. Đinh Tiên Hoàng đặc biệt yêu quý Hạng Lang hơn các hoàng tử khác. Năm 978, Đinh Tiên Hoàng đã chính thức phong Hạng Lang làm thái tử. Đinh Liễn cứ ngỡ rằng ngôi báu sẽ thuộc về mình, nay nghe tin thì vô cùng tức giận. Đầu năm sau 979, Đinh Liễn đã ngầm sai thủ hạ giết chết Hạng Lang. Đinh Tiên Hoàng biết chuyện nhưng không xử tội, dường như ông đã lấy công lao để bù tội cho Đinh Liễn. Đinh Liễn thấy thế thì đắc chí, yên tâm rằng ngai vàng sớm muộn cũng sẽ về tay mình. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Hình trong cuốn Văn Minh Đại Việt, cái chết tức tưởi của Hạng Lang cùng việc dung túng thủ phạm của Đinh Tiên Hoàng khiến Dương Vân Nga không khỏi lo lắng về số phận của con trai là Đinh Toàn. Tuy Hạng Lang đã chết, nhưng Đinh Liễn vẫn chưa được lập làm thái tử. Nếu một ngày nào đó Đinh Tiên Hoàng bỏ qua Đinh Liễn mà chọn Đinh Toàn, thì liệu Đinh Toàn có thoát khỏi cái kết cục như Hạng Lang hay không? Trong trường hợp xấu hơn, nếu Đinh Liễn vì muốn đề phòng bất trắc mà xuống tay luôn với Đinh Toàn thì sao? Không có gì đảm bảo cho tương lai của mẹ con Dương Vân Nga. Vì thế, Hoàng hậu muốn tìm đồng minh để bảo vệ con trai. Trong số những đại thần bấy giờ, có Lê Hoàn là thập đạo tướng quân, quyền lực trong tay rất lớn. Theo tác giả Đinh Công Vĩ trong cuốn Bên lề lịch sử, có thể Lê Hoàn nhận biết được nỗi hoang mang của Dương Văn Nga và xem đó là cơ hội không thể bỏ lỡ. Thêm vào đó, mối quan hệ của Lê Hoàn và Dương Văn Nga cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Trong một giai thoại được kể lại trong sử cũ, Dương Văn Nga và Lê Hoàn đã có mối quan hệ tình cảm từ trước khi bà trở thành hoàng hậu. Giai thoại này kể rằng, trong lúc đến thăm nhà một người lính, Lê Hoàn đã gặp Dương Văn Nga, cả hai phải lòng nhau từ đó. Khi Đinh Bộ Lĩnh biết tới tài sắc của Dương Văn Nga, thì không hay gì về mối quan hệ giữa bà và Lê Hoàn. Đến khi lên làm hoàng hậu, Dương Văn Nga vẫn thầm thương trộm nhớ mối tình trước kia của mình. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Kỷ Nhà Tiền Lê có một câu rằng: vua Lê Hoàn nhân gian dâm trong cung mà lấy được nước. Điều này cho biết Lê Đại Hành và Dương Văn Nga đã có quan hệ bất chính với nhau trước khi Lê Hoàn lên ngôi. Theo tản đà Nguyễn Khắc Hiếu trong Quốc Sử Huấn Mông, vì tình cảm xưa cũ và nỗi hoang mang trốn cung cấm, Dương Văn Nga và Lê Hoàn đã đứng chung thuyền, âm mưu giết vua để đạt được nhiều mục đích riêng. Sau màn kịch Đỗ Thích giết vua, Dương Văn Nga đã thành công xóa bỏ nỗi lo sợ con trai Đinh Toàn bị giết, mà thuận lợi đưa con lên ngôi. Lê Hoàn cũng nhanh tay giành lấy quyền lực điều khiển đất nước. Như vậy, trong cái chết của cha con Đinh Tiên Hoàng, Dương Văn Nga và Lê Hoàn có động cơ rất rõ và là người hưởng lợi nhiều nhất. Kết luận trên dù ăn khớp với một số sự kiện và diễn biến lịch sử trước và sau cái chết của Đinh Tiên Hoàng, tuy nhiên nó vẫn thiếu những tư liệu cụ thể để khẳng định chắc chắn. Về sau, giả thuyết Lê Hoàn và Dương Văn Nga âm mưu giết vua đã được các nhà sử học bác bỏ. Các nhà sử học bênh vực Dương Văn Nga cho rằng, trong khi đất nước đang lâm nguy, nếu chỉ vì quyền lợi của dòng họ và ngôi vị của con mình thì khó có thể giữ được nước. Sự lựa chọn và quyết định truyền ngôi hoàng đế cho Lê Hoàn của bà trong hoàn cảnh ấy đã thể hiện thái độ chính trị sáng suốt của một người có khối óc lớn, thức thời, xứng đáng được coi là bậc anh hùng. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần trong Việt Sử Giai Thoại xuất bản năm 2014 cũng cho rằng Đinh Tiên Hoàng mất, vua nối ngôi là Đinh Toàn chỉ mới được 6 tuổi. Lê Hoàn làm phó vương, giữ quyền nhiếp chính, ấy là vì sự thể lúc đó buộc phải làm như vậy. Sau vận nước lâm nguy, xã tắc không thể phó thác cho Đinh Toàn bé nhỏ. Chư tướng cùng Dương Thái Hậu tôn Lê Hoàn lên ngôi, và Lê Hoàn đã vui nhận ý tôn lập đó, ấy cũng bởi sự thể lúc bấy giờ buộc phải làm như vậy đó thôi. Ai lên ngôi để hưởng cuộc đời nhung lụa, còn Lê Hoàn lên ngôi trước hết là để nhận lấy sứ mệnh vinh quang mà cực kỳ khó khăn, đó là chỉ huy cuộc chiến đấu chống quân Tống xâm lăng, bảo vệ nền tự chủ và thái bình cho xã tắc. Kính thay, các bộ sử được viết trong nửa sau thế kỷ 20 thường chỉ nhấn mạnh đến vai trò của Lê Hoàn và bỏ qua chi tiết của Dương Thái Hậu khoác long bào cho Lê Hoàn và chuyện tình cảm cá nhân giữa hai người. Sau này, Dương Văn Nga cũng trở thành hoàng hậu của Lê Hoàn, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong triều đình nhà Tiền Lê. Cuốn Lịch sử Việt Nam xuất bản năm 1995 đã mô tả vận mệnh của cả dân tộc đang bị ngoại xâm đe dọa nghiêm trọng. Chính quyền độc lập non trẻ đang đứng trước một thử thách lớn. Trong lúc đó, vua Đinh còn ít tuổi, chưa đủ khả năng và uy tín để tổ chức lãnh đạo cuộc kháng chiến. Vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc, quân sĩ và một số quan lại liền suy tôn Lê Hoàn lên làm vua. Cho đến 1971, học giả Văn Tân cũng đã lên tiếng về Dương Thái Hậu trong bài Nhân dịp kỷ niệm 900 năm chiến thắng Chi Lăng lần thứ nhất 981, thử tìm hiểu công hiến của Lê Hoàn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ 10. Ông mô tả rằng triều đình còn đang lúng túng, còn chưa biết xử lý ra sao, thì bà Dương Vân Nga, tức Dương Thái Hậu, mẹ của Đinh Toàn, đã lấy áo hoàng bào khoác vào Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua. Hành động mạnh dạn và sáng suốt của bà Dương Vân Nga đã mở một lối thoát cho triều đình, tạo cơ sở pháp lý cho Lê Hoàn để ông này có thể lên thay nhà Đinh mà vẫn không mang tiếng là cướp ngôi của vua nhà Đinh. Tội trạng của Lê Hoàn và Dương Vân Nga được các nhà sử học nhìn dưới góc độ khách quan hơn. Đến nay, hung thủ vụ ám sát cha con vua Đinh vẫn còn là một bí ẩn chưa có câu trả lời rõ ràng. Liệu rằng đó có phải là hành động của một viên quan nhỏ với giấc mộng hoàng đế, hay còn là âm mưu lớn của nhiều thế lực đứng sau? Những bí ẩn khiến cho lịch sử trở nên hấp dẫn, và việc nghiên cứu tìm kiếm sự thật giúp ta hiểu rõ hơn về quá khứ đầy biến động của dân tộc. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây.
Hẹn gặp lại vào tuần sau.